Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chân thành cảm ơn Đại Đức Thích Hoàng Thạnh đã có lời khích lệ. Ngưỡng bái bạch Hòa Thượng trưởng ban tổ chức khóa tu. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni. Kính thưa quý Phật tử hành giả của khóa tu và tất cả các Phật tử đang sinh hoạt trong room sinh hoạt Tăng Ni Phật tử. Chúng ta đã vừa lắng nghe được sự phân tích một cách thấu đáo của Hòa Thượng trưởng ban tổ chức khóa tu về tiến trình của niềm tin chánh tín. Hòa Thượng đã phân tích cho chúng ta về cái tiến trình tâm lý có gốc rễ từ sự sợ hãi để dẫn đến các niềm tin nhân thế giới thiên nhiên trở thành các vị thần linh trưởng quản các lĩnh vực bao gồm luôn cả ngành nghề, từ đó giao thác vận mệnh của mình cho sự may rủi mà quên đi sự phân tích và ứng dụng về nhân quả. Trong bài chia sẻ hôm nay, chúng tôi xin phân tích về các niềm tin mê tín đứng từ góc độ ứng dụng từ niềm tin chánh tín mà Hòa Thượng vừa giảng dạy cho chúng ta. Khi mình nhìn thấy rõ được mặt mũi của cái mê tín và đặc biệt thể hiện qua các dị đoan, thì việc xác quyết niềm tin chánh tín trên con đường tâm linh của nhà Phật nó sẽ có được kết quả một cách cao hơn. Thứ nhất là chúng ta thử khảo sát một thí nghiệm của bác sĩ B.F. Skinner, Hoa Kỳ. Thí nghiệm này đặt ra cho các loài vật mà mỗi một loài đó chỉ có một con duy nhất mà thôi, được đưa vào trong một cái phòng. Cứ 5 phút trôi qua như vậy đó, các con vật được chu cấp cho một món thực phẩm, và cái nguồn chu cấp là một cái máy tự động. Nhà khoa học này đã nghiên cứu nhìn thấy phần lớn các loài vật được đưa làm thí nghiệm có thói quen là dùng tay trái hoặc là dùng tay phải hoặc là chân phải để nắm lấy thực phẩm một cách như là một bản năng. Cứ sau thời gian như là một cái chu kỳ đó, thì cái là tiếp tục đưa thực phẩm vào, thì các con vật cũng có thói quen là dùng chính ngay cái bàn tay phải hoặc là chân phải mà mình đã nắm lấy thực phẩm để tiếp tục giữ lấy nó. Họ dùng một cái máy đo về tâm lý, nhận thấy rằng là cái biểu hiện của nó đó với một cái mức dao động cho phép các nhà khoa học đoán định được rằng là chúng có một cái niềm tin là phải sử dụng chúng chính xác ngay cái bàn tay hoặc cái bàn chân tiếp nhận thực phẩm ngay lần đầu thì mới có cơ hội để có thực phẩm lần thứ hai, thứ ba, thứ tư và cho đến nhiều lần. Cứ mỗi một tiếng việc chu cấp được diễn ra một lần. Kết luận của các nhà khoa học trong tình huống này là các loài vật còn có niềm tin mê tín, và do đó đó họ lý giải trong con người rằng là cái cộng nghiệp về phong tục tập quán và văn hóa đó đã thiết lập ra rất nhiều các niềm tin mặc định. Trong tình huống của các loài vật đó, chúng ta thấy là cái máy chu cấp các thực vật theo một chu kỳ thời gian được sắp xếp, dầu cho các con vật có niềm tin đó hay không, cứ đúng một tiếng là nó được chu cấp một lần ấy thế mà nó vẫn có niềm tin dùng cái bàn tay hoặc là bàn chân đó để hy vọng có được lần thứ hai trở đi. Bản chất của niềm tin tôn giáo đó, nó gắn liền với những mặt ước mà phần lớn nó có hệ quy chiếu từ Kinh Thánh, buộc người ta phải chấp nhận và nâng nó lên trở thành chân lý bất di bất dịch. Bất kỳ ai có khuynh hướng đặt các vấn đề, thậm chí khởi sinh một chút hoài nghi về nó, được xem là một điều cấm kỵ. Nếu không nói là có tội và có thể bị trừng phạt một cách rất nghiêm khắc. Nỗi sợ hãi này, như Hòa Thượng vừa phân tích cho chúng ta thấy, là cái gốc rễ tạo ra các niềm tin sai lầm, mà vốn đó, nó không có hỗ trợ giúp ích gì cho ta ở trong đời sống và hạnh phúc. Ngược lại, gieo rất rất nhiều mối lo âu sầu muộn, dẫn đến những điều mà mình nghĩ rằng là cần phải cấm kỵ thế này thế kia, mà trên thực tế đó chẳng có kết quả gì. Ở trong ngôn ngữ Việt Nam đó, chúng ta có một cặp từ mê tín dị đoan, vốn có hai nghĩa khác nhau. Mê tín nó liên hệ đến niềm tin tôn giáo, mà cũng có những tôn giáo đó rất là khoa học, chẳng hạn như đạo Phật được nhìn nhận như là cái con đường thực tập tâm linh, phát huy đạo đức, ứng xử văn hóa để giúp cho con người trở thành một con người nhân bản đích thực. Nhưng các hoạt động trong đời sống thực tế nó vẫn ít nhiều gắn liền với một vài hình thái tôn giáo, cho nên các nhà tôn giáo học vẫn liệt đạo Phật vào một trong các tôn giáo, mặc dầu đây là tôn giáo nhân bản lấy con người làm chuẩn và khai tử vai trò bị mê tín đối với Thượng Đế và các thần linh. Dị đoan là những niềm tin quái gở, kỳ quặc, không có nguồn gốc khoa học, không có cứ liệu nhân quả, không có cơ sở thực tế. Nó thông thường là một sự tổng hợp của một vài sự kiện dưới dạng thức quy nạp diễn ra rải rác đây đó và nhân lên thành quy luật phổ quát quá. Từ đó đó, việc đồn đãi trong dân gian đã làm cho người ta sợ mà tin như là những sự thật. Như vậy đó, là người có những niềm tin về dị đoan sẽ đi ngược lại với phần lớn các niềm tin tôn giáo. Trong các niềm tin tôn giáo đó, có niềm tin phù hợp khoa học, có niềm tin ngược lại hoàn toàn, nhưng cũng có những niềm tin đó, đẩy con người vào quỹ đạo với sự phấn đấu vươn lên. Chẳng hạn như đạo Phật nói, niềm tin là mẹ của các công đức. Trong nguyên ngữ Pali và Sanskrit, niềm tin được hiểu là Shraddha. Các bản dịch tiếng Anh ngày nay đã bắt đầu tiếp cận được cái nguyên ngữ này bằng cách dịch đó là confidence, tức là sự tự tin, hơn là belief trong tín ngưỡng của các tôn giáo khác. Chúng tôi cho rằng là việc dịch khái niệm Shraddha trong ngôn ngữ Pali và Sanskrit thành chữ tự tin đó, nó phản ánh khá chuẩn xác cái tiến trình tu tập tâm linh của những người tu Phật. Ở trong 37 phẩm trợ đạo đó thì có phương pháp tu gồm 5 tiến trình: tính, tấn, niệm, định và huệ. Và sự tự tin đó, vào cái năng lực trên nền tảng nhân quả với nhận thức của tự giác sẽ làm cho chúng ta có một cái năng lực đi tới phía trước, không sợ hãi, không bỏ cuộc giữa chừng, không chán nản thất vọng trước các nghịch cảnh. Và nhờ đó đó, ý niệm về sự hiện hữu của chúng ta đồng hành giữa tâm và thân để tạo ra một cái sự tỉnh thức đó, ở mức độ cao nhất cho từng công việc sẽ được đảm bảo. Cái đó được gọi là niệm. Duy trì ở trạng thái niệm này, chúng ta có được trạng thái định. Và do đó nó cái năng lực đó, nó làm cho con người trở nên sáng tỏ và giải quyết được rất nhiều vấn nạn mà mình có thể gặp phải trong cuộc đời. Nếu chúng ta hiểu cái chữ sát đa là tính, thông thường là niềm tin tín ngưỡng của các tôn giáo, thì chúng ta sẽ hiểu sai cái quy ngữ của dân học Phật giáo. Và do vậy thì cái niềm tin của nhà Phật thì nó khác. Mà khi nãy đó chúng ta rất may mắn đã được nghe Hòa Thượng phân tích một cách rất là cặn kẽ và cho thấy là mình cần phải phát huy những giá trị niềm tin chân tín như thế nào rồi. Để xác tính về cái niềm tin tự giác mà nhà Phật dạy đó, thì chúng tôi xin phân tích về năm loại hình dị đoan, tức là tin vào những điều quái gở, bao gồm là niềm tin liên hệ đến các điềm gắn liền với các loài thú, các cái dị đoan liên hệ đến giới tính nam nữ của con người, các dị đoan liên hệ đến tình yêu hôn nhân, các dị đoan liên hệ đến con số, và cuối cùng đó, các dị đoan liên hệ đến các giấc mơ. Sau khi phân tích một cách khái quát về các dị đoan vừa nêu, chúng tôi sẽ phân tích về cái tác hại của nó và các nguyên nhân sâu xa, để từ đó đó thấy được cái giá trị đóng góp của nhà Phật trong việc ứng dụng niềm tin chân chính như thế nào. Dân gian Việt Nam và phương Tây nói chung đó tin rằng là các loài thú khi chúng ta gặp ở trong đời sống thông qua các sinh vật đều là những cái thông điệp để báo trước cho chúng ta những điều tốt và xấu có thể diễn ra đối với mình. Chẳng hạn như khi gặp một con nhện trắng đó, thì người ta nghĩ rằng là sẽ có niềm vui. Trong khi đó gặp con nhện đen đó có nỗi buồn. Nhưng mà hỏi tại sao nhện trắng tượng trưng cho vui và nhện đen tượng trưng cho buồn thì không có dân tộc nào lý giải. Tại vì cái người đầu tiên đưa ra cái niềm tin đó có thể là một người có uy tín, có quần chúng. Và sự kiện ông gặp đó cái con nhện, và sau đó là những nỗ lực chân chính của ông tạo ra cái kết quả là ông liên tưởng rằng đó con nhện này nó mang đến cái điều đó. Một cái sự tương phản giữa trắng và đen, nếu trắng là tốt thì đen trở thành xấu, là một cái quy nạp hết sức là cảm tính, không có cơ sở khoa học gì cả. Nhưng khi nó đã được truyền thừa từ một người có uy tín ở trong một lĩnh vực nào đó, nó được nhân lên thành chân lý. Như vậy là giá trị chân lý của các dị đoan mang tính cách quy nạp dân gian đó, nó không có cái cơ sở để chúng ta tham khảo ở trong các sinh hoạt thường nhật. Hoặc là người ta quan niệm rằng là chim sa, cá lặn, chó tru, quạ kiêu đều là những điềm báo cho những điều xấu có thể đến với bản thân mình, sức khỏe, gia đình, công ăn việc làm, vân vân. Ở trong truyện cổ tích của người Trung Hoa có kể về quan hệ của chim khách và chim cú. Chim khách còn được gọi là chim chè bẻo, tiếng của nó rất là thanh thoát và nó được hiểu và lý giải như là mang tới biểu tượng và điềm báo cho sự vui, khách đến nhà, những tin mừng, vân vân. Trong khi đó con chim cú đó bị xui xẻo quan niệm như là kẻ mang đến chuyện rắc rối về sức khỏe, bệnh tật, cái chết cho con người. Cho nên mỗi khi con chim cú cắt tiếng hót vang ở bất cứ chỗ nào, dù với động cơ và thiện chí nhất, nó vẫn bị người ta mang dằn ná, cung tên, nỏ để bắn, xua đuổi, vì họ không muốn tiếp nhận những nỗi buồn, niềm đau. Khi chúng ta quan niệm như vậy đó, thì chúng ta đã đặt ra một cái cộng nghiệp về phong tục tập quán. Rồi đó là chúng ta đã nuôi những cái phong tục tập quán đó, đó bằng những sự lý giải rằng đây là những hiện tượng siêu khoa học, mà trên thực tế đó nó đi ngược hoàn toàn, tạo ra một cái nghiệp xấu là gieo nổi hàm quan cho rất nhiều các loại chim cú. Ở trong nền văn hóa phương Tây đó thì con chim cú là tượng trưng cho sự khôn ngoan, thông minh và có giá trị học thức. Cho nên đó, những quốc gia lớn đó, thường sử dụng biểu tượng văn hóa chim cú để thể hiện cái tinh thần văn hóa và sự hung cường của dân tộc mình. Chỉ cần so sánh hai cái lý giải về dị đoan trong hai bối cảnh văn hóa Đông và Tây thôi, chúng ta đã thấy rằng là nó đã có sự khác nhau, chứ không nói là sự đối lập. Nếu từ một sự kiện mà có hai niềm tin đối lập đó, chúng ta được quyền đặt vấn đề về tính chân lý của nó. Khi đặt vấn đề như vậy đó, thì chúng ta sẽ phanh ra được cái gốc rễ của niềm tin này đó là một dị đoan vô cớ, và do vậy không nên tin theo. Trong nền văn hóa phương Tây, người ta cho rằng con dơi đó mới là sứ thần hay là tai sai của thần chết, chứ không phải là chim cú. Và do đó đó, nền văn hóa đó cũng đã tạo ra nỗi hàm quan cho loài dơi này. Nói chung đó là tất cả những mặc định về hên xui mai rủi tốt xấu gắn liền với từng lời Phật qua 12 con giáp ở trong nền văn hóa của Việt Nam, Trung Hoa, hay là 12 con giáp của văn hóa Hy Lạp, Ai Cập, 12 con giáp của Ấn Độ hay của Thái Lan, dầu các con vật được sử dụng trong 12 con giáp có khác nhau, nhưng ý tưởng và các biểu tượng áp đặt cho nó đều là những ý nghĩa mang tính dị đoan cả. Và do đó, đó nó làm cho con người rối rắm trong sự sợ hãi hơn là có những ý nghĩa trong thực tế. Thứ hai là liên hệ đến niềm tin về giới tính. Người Việt Nam, Trung Hoa và nói chung các nền văn hóa ảnh hưởng Trung Quốc đã có một phân biệt đối xử giữa giới tính nam và nữ rất nặng. Cho nên đó, họ đã có những niềm tin dị đoan rằng là làm bất cứ việc gì mà khi ra đường gặp phụ nữ là không nên tiếp tục làm, phải về công việc đó trong một ngày khác, vì họ nghĩ rằng là người nữ sẽ mang tới những điều không vui. Như vậy là những người có niềm tin này mặc dầu không cố tình đã tạo ra một cộng nghiệp bất hạnh cho người nữ, và do đó phải chịu lấy một hậu quả bởi những nỗi hồng quang do người khác tạo ra cho mình. Cái nhân quả nó rất là rõ ràng. Mình nghĩ quan do mê tín dị đoan thì mình cũng phải bị chịu những nỗi hồng quang do những người khác không hiểu thấu được tâm can của mình, hoặc là nghe những lời sàm tấu của kẻ này kẻ nọ, nhân dân. Ngược lại thì người ta cho rằng là gặp các vị văn nhân thì công việc đâu đó được suôn sẻ thành công, với cái công sức và hiệu quả của công việc ở mức độ cao nhất của nó. Những người đi biển lại còn có niềm tin như thế này, là không nên cho phụ nữ đẹp đi trên các thuyền buôn, vì làm như thế đó thì sóng thần sẽ bắt đầu trỗi dậy, công ăn việc đàm của các thương gia này sẽ tiêu tán được. Nhưng ngược lại cũng là một hình ảnh phụ nữ ấy, thế mà các nhà thương buôn lại nghĩ đó, khi sóng thần lớn trỗi dậy thách đối với mạng sống và tài sản của họ đó, thì phải treo một tượng người nữ khỏa thân thì sẽ sóng im gió lặng. Như vậy là trong niềm tin này đó, chúng ta thấy là người nữ được hiểu như là nguồn gốc của sự cám dỗ. Để người nữ lên mà ăn mặc lành lẹn thì các thần linh đó thích thú ghen tức vì không thưởng thức được cái khoái lạc dục phẩm của mình, cho nên quậy phá cho con thuyền đó không được bình yên. Còn khi để cho người phụ nữ ăn mặc mát mẻ thì các thần linh được thưởng thức. Nghĩ như thế là tạo ra nỗi hào quang cho các thần linh mà vốn họ không hề có mặt ở trong tình huống này. Các dị đoan thường tạo ra nhiều nỗi hào quang và rắc rối cho cuộc đời. Người ta còn đặt nặng một cái sân phân biệt đối xử và tăng cái tốc độ cũng như là cái cương lực của việc gieo giáo họa cho người nữ, nhất là những người nữ có thai. Do đó là người nữ có thai là phải hạn chế việc giao tế ở trong cộng đồng và xã hội, cũng không nên đi đến nhà người này người kia, vì bất cứ có một chuyện xui xẻo nào diễn ra kể từ khi cái ngày đặt chân của người đó, thì mọi hậu quả của đó là bị đổ dồn cho người phụ nữ này. Rõ ràng chúng ta thấy là giận cá chém thớt, người nữ bị lãnh lấy những hậu quả do cái nền văn hóa tôn giáo đó đặt nặng quá nhiều với niềm tin dị đoan, cho nên nó tạo ra rất nhiều điều không vui cho cuộc đời. Ở trong kinh điển nhà Phật chúng ta thấy Đức Phật phân tích rằng là nam hay nữ, thậm chí bê đê và ô môi đều là những người trung tính ở trong tự thân của họ. Ai làm điều xấu thì cái đó sẽ mang lại hậu quả tiêu cực, không chỉ cho mình, cho người, cộng đồng, xã hội, không chỉ ở hiện đời, còn ở tương lai gần và xa. Do vậy là chính hành động xấu mang lại những điểm xấu với những kết quả xấu, chứ không phải con người nữ, nam, BD hay là hậu môi mang lại những điều này. Tin như thế đó thì chúng ta sẽ giải trừ được cái sức mạnh đè nén lên sự phân biệt đối xử trọng nam và khinh nữ trong nền văn hóa phương Đông nói chung. Điều thứ ba là những niềm tin về tình yêu và hôn nhân. Trong niềm tin về tình yêu đó, gia gia Việt Nam có lời khuyên là không nên tặng cho người tình chiếc khăn tay, vì điều đó đó sẽ báo cho một cái điểm chia ly ở phía trước. Trong nền văn hóa của phương Tây thì ngược lại, người ta lại thích tặng cái khăn và xem đó là cái kỷ vật biểu tượng cho cái tình yêu đầm thắm nhất, vì cái đó là cái sự riêng tư, nó có cái mùi của chính cái người mà mình được tặng. Như vậy là quen hơi ở trong tình yêu đó, nó trở thành như là một cái cơn nghiện dẫn đến sự đầm thắm và gắn bó ở trong sanh tử và luân hồi, nhìn từ cái nhìn của nhà Phật. Văn hóa phương Tây đó thì nói rằng là khi mà mình tặng dao, kéo, tức là những dụng cụ dẫn đến cái sự cắt đứt đó, thì nó sẽ biểu tượng cho sự chia ly. Cho nên trong chiến tranh đó, giả sử mà có một người tình mình đi theo đánh rất gươm, mà người tình mình đưa con gươm cũng không dám nhận, vì nhận như vậy cắt đứt cái tình yêu, nên thà chấp nhận chịu chết. Những niềm tin quái gở như thế đã làm cho nhiều vị tướng tài phải bỏ mạng ở xa trường vì không chấp nhận cái sự tiếp diện của người tình. Thà giữ tình trong cái chết còn hơn là thắng mà lại mất cái tình yêu. Do đó chúng ta thấy là quan niệm về dị đoan như vậy đó, nó tạo ra rất nhiều lận đận. Cách đây khoảng một tuần lễ, có một thanh niên khoảng 30 tuổi, đẹp trai, thông minh, lương bổng sang trọng, tới khóc lóc, nói rằng là người yêu của anh nó mới vừa bỏ. Chúng tôi hỏi là người yêu anh á lớn tuổi hay là nhỏ tuổi, anh bảo là nhỏ hơn 10 tuổi. Công việc làm thế nào, nói là cũng chưa ổn định gì. Nhan sắc ra sao, nó cũng không đẹp. Ấy thế sao anh lại bỏ, anh bị bỏ. Anh nói là bởi vì cô đó muốn làm hôn nhân, nhưng mà anh á lại tin vào cái ngày tháng, cho nên là đi coi ông thầy. Thầy nói rằng là năm nay không đính hôn được, phải chờ đến 2 năm sau mới có ngày tốt, duyên phận xe tròn, răng long tóc bạc. Tin theo lời đó, anh ta khuyên là cô nàng hãy chờ thêm 2 năm nữa, bằng nhiều cách này nỉ khác nhau, bên nhà chồng và bên anh á đều không chấp nhận. Cho nên á, cô nàng đã suy luận rằng là anh không thật sự thương, cho nên đã tiếp nhận cái tình thương của người khác. Các quan niệm về năm tháng ngày giờ đó, nó trở thành một cái nỗi đe dọa hành hạ cảm xúc của con người chưa từng thấy ở trong lịch sử của nhân loại. Do đó đó là chúng ta đừng quá bận tâm, mà việc tổ chức lễ cưới đó nó tùy theo sự thuận lợi của cả hai gia đình, để cho cả hai họ tộc đó chứng kiến, tạo ra một sự ủng hộ về tình cảm tâm lý để giúp cho đời sống của đôi gia đình mới này đó được thuận hòa và hạnh phúc, hơn là chúng ta tin vào cái ngày giờ để thiết lập được tình yêu một cách bền vững. Ở trong hôn thú đó thì chúng ta thấy là người phương Tây đó có một cái niềm tin đó, nó rất là sai. Họ nghĩ rằng là yêu một người với cái miệng rộng đó, thì hạnh phúc nó sẽ được vuông tròn. Trong khi đó đó, trong nền văn hóa Việt Nam đó, thì ngược lại, miệng rộng là tam quan cửa nhà. Chính vì vậy mà rất nhiều người phụ nữ có cái miệng đẹp rộng phải đi dạy phẫu thẩm mỹ cho nó bé xíu lại. Hoa hậu ngày nay, nếu quý vị quan sát từ hoa hậu Hoàng Vũ cho đến hoa hậu thế giới, hoa hậu các quốc gia, hoa hậu áo dài, đều là những người có miệng rộng. Và trong 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp được mô tả ở trong nhân tướng học của văn hóa Ấn Độ và được Đạo Phật sử dụng lại, cũng không có cái tướng nào cấm kỵ cái miệng rộng cả. Do đó là những niềm tin như thế làm cho chúng ta đánh mất cơ hội chọn đúng cái người lý tưởng, ý trung nhân, chỉ vì những cái quan niệm về nhân thể thay thế nọ làm cho chúng ta sợ mà không tiến đến cái sự hôn nhân một cách có ý nghĩa. Chẳng hạn như phụ nữ nào mà gò má cao đó, người ta không dám lấy bởi vì đó là cái tướng sát phu. Hay là người phụ nữ nào mà ở dưới cái mí mắt hay là bên trái bên phải mà có hộp một ruồi đen to đó, là làm cho chồng phải chết đau, chết đớn, quỵ lụy, khổ sầu, thì người ta cũng không dám cưới. Hoặc là phụ nữ nào đó mà sanh vào tuổi Dần đó, thì người ta nói là cái mạng lớn, chồng chết trước, cho nên đó là phần lớn các phụ nữ sanh vào tuổi Dần đó là sống độc thân. Các niềm tin đó là những niềm tin dị đoan đó, nó không có cơ sở. Kế tiếp là những niềm tin về con số. Con số nó bao gồm rất là nhiều thứ. Nó liên hệ đến số phận, tức là vận mệnh con người tùy theo cái số năm tháng ngày giờ mà người ta sanh. Rồi từ đó người ta suy luận ra các công ăn việc làm cần phải đặt định trên những con số thích hợp để nó vượng khí thành công ở trong tương lai. Chẳng hạn cái ngày 7 Tây tháng 7 năm 2007 năm ngoái đó, được xem là ngày hôn nhân của thế kỷ 20-21. Thì cứ mỗi 100 năm đó, chỉ có một ngày có ba con số đó. Cho nên là các cộng đồng Trung Hoa và chịu ảnh hưởng trực tiếp là văn hóa Trung Hoa, mà bây giờ phương Tây cũng vay mượn, đã tổ chức lễ đính hôn tập thể. Riêng người Trung Hoa không là 400.000 cặp tình nhân, còn phương Tây đó là 300.000 cặp tình nhân đã đăng ký kết hôn trước gần một năm để được tổ chức lễ đính hôn tập thể như thế này, với niềm hy vọng rằng con số 7 là con số may mắn, cho nên đính hôn vào ngày đó tháng vừa nêu đó thì sẽ không lo ngại về tình trạng bị ly dị. Hoa Kỳ là cái nơi tổ chức lễ đính hôn tập thể vào ngày 7 Tây tháng 7 2007 nhiều nhất. Và thống kê xã học của Hoa Kỳ cho biết đó, cái mức độ ly dị ở Hoa Kỳ đó là 51%, phá kỷ lục trong lịch sử của nhân loại. Có nghĩa là cứ khoảng gần 2 cặp đính hôn là có một cặp chia tay sau khoảng 3 năm chung sống. Do đó đó là các niềm tin dị đoan nó không giải quyết được vấn đề. Vấn đề còn lại là nhà Phật dạy đó, chúng ta phải nghiên cứu về tâm lý, đạo đức, nhận thức, niềm tin và cái phương thức sống trong các nền văn hóa tôn giáo, văn hóa quốc gia của người mình thương, để việc đồng hành giữa các yếu tố vừa nêu đó nó sẽ đưa đẩy chúng ta một cách bền bỉ trong hạnh phúc trọn cả cuộc đời với người mình được gọi là thương yêu nhất và đồng lòng đồng tâm nhất. Trong nền văn hóa phương Tây, người ta tối kỵ nhất là con số 13, và đặc biệt là rơi vào ngày thứ 6. Cái nguồn gốc của niềm tin dị đoan này đó nó phát xuất từ cái ngày chết của Chúa Giêsu Kitô, người đã khai sáng ra đạo Thiên Chúa giáo. Ngày đó đó là quân thập tự bắt Chúa giết vì nghĩ rằng là Chúa Giêsu Kitô đó là người gieo rắc niềm tin tà đạo, cho nên treo ông ở trên cây thập ác. Mà sau này đó được thần học Kitô giáo nhân nó lên thành cây thập giá cứu tội lỗi của con người. Trước khi Chúa chết đó, thì trong Kinh Thánh có một cái câu nói như thế này: lại Chúa Cha trên trời, sau Ngài là bỏ rơi con. Câu nói đó cho thấy là một sự tiếc nuối cùng cực đối diện trước cái chết. mà có lẽ là trong tâm thức của Chúa Giêsu Kitô nghĩ rằng là mình được bảo kê trọn vẹn thông qua niềm tin của mình rằng là Chúa là đấng toàn năng, toàn bi, toàn trí, có thể giải quyết được các vấn đề, các vấn nạn. Và khi Ngài Giêsu dấn thân vào làm công việc được gọi là đại diện cho Chúa ở trên trần gian, phải được bảo toàn sinh mạng, ấy thế mà Ngài Giêsu phải qua đời ở trên một cái bản án nặng nhất ở trong lịch sử của dân tộc Do Thái, là treo lên cây thập giá để hành xử làm gương cho những người truyền bá các tà đạo nói chung. Như vậy là từ cái ngày đó đó mà người ta bắt đầu nhân lớn cái niềm tin dị đoan này, làm cho nhiều người sợ hãi, dè dặt rất nhiều. Theo thống kê xã hội học ở phương Tây đó, các cái tòa nhà từ 14 tầng trở lên đó, thì 80% tòa nhà là không có cái tầng thứ 13. Đến tầng thứ 12 thì tầng kế tiếp là người ta đặt tên cho nó là tầng 14. Ta kỵ cái số 13 này. Trong các cái khách sạn cũng không có khách sạn mang con số 13. Quý vị cứ làm một cái thống kê nhỏ nhỏ, quý vị sẽ thấy là cái chuẩn xác của nó rất là cao. Còn các phòng khách đó, thì không bao giờ lấy vị trí là phòng số 13. Người ta nghĩ rằng đó, là chọn số 13 cho khách sạn thì khách sẽ không tới nữa, hoặc là nó có những tai họa bất ngờ đến với khách sạn làm cho khách sạn đó bị tai tiếng sụp đổ. Phòng khách đó, mà làm như thế thì người ta sẽ không đi. Người ta còn đưa ra những cái minh họa để dẫn chứng, chẳng hạn như là phi thuyền Apollo 13 của Hoa Kỳ vừa phóng lên quỹ đạo để vận hành thám hiểm mặt trăng, sau 2 ngày có mặt ở trong không gian đó, là bị trục trặc nhiên liệu và kỹ thuật, cho nên phải trở về một cái cách tốc mà có một số người phải bị chết. Từ đó đó, người ta lan truyền cái số liệu 13 này là cái số ác độc, cái số tai họa, cái số nguy hiểm mà không nên sử dụng vào, bởi vì đó, nó mang lại những tai ách. Rồi một số nhà tội phạm học nó còn phân tích rằng là trong lịch sử của Hoa Kỳ có 4 tên tội phạm lừng danh khắp thế giới, mà tên của họ nó tình cờ trùng lập 13 ký tự syllables. Ví dụ như tên sát nhân hàng loạt tên là Jack the Ripper. Nếu chúng ta tính điếm từng ký tự một đó, nó có đến 13 ký tự. Hoặc là Charles Manson, hay là Jeffrey Dahmer, hay là Theodore Bundy. 4 người sát nhân hàng loạt này đều có tên họ đúng 13 ký tự. Cho nên từ đó đó, người ta mới suy luận rằng là con số đó là con số sát nhân, con số tàn phá, con số thảm khốc, con số nguy hại. Nhưng chưa có nguy hại nào, tàn phá nào, thảm khốc nào trong lịch sử của nhân loại như là 2 tòa nhà thương mại của Mỹ, 110 mấy tầng, đâu có con số 13, mà vẫn bị là tan hoang dưới cái niềm tin cuồng tín của những kẻ phá hoại Taliban và Al-Qaeda. Do đó, những niềm tin dị đoan nó phần lớn không có cơ sở, mà nó gắn liền với những cái sự kiện rơi rạc đây đó ở trên hành tinh này qua quá trình lịch sử của nhân loại. Rồi người ta đúc kết lại, rồi người đi sau cứ theo đó mà tin, rồi tránh kiên cự như là những điều không nên đụng vào. Từ cái suy luận rằng là thà mình phòng hờ dư thừa còn hơn là đụng chạm vào những sự cấm kỵ, từ đó niềm tin nó có cơ sở để tồn tại và phát triển một cách đó, ngày càng lớn mạnh ở trong lịch sử của nhân loại. Thứ năm đó, đó là các cái niềm tin về giấc mơ. Trong dân gian thì người ta nghĩ như thế này: mơ mà thấy về cái sự sinh là dữ, mà thấy về cái chết là lành. Nếu chúng ta hỏi những nhà lý giải giấc mơ tại sao nó được hiểu như thế thì không ai cho chúng ta một lời giải đáp thỏa đáng. Người ta dựa vào các cái cấu trúc tâm lý học vô thức rằng là những gì mà con người không được thỏa mãn đó thì nó được hiện về trong giấc mơ để thỏa mãn bằng cách là giải phóng cái ức chế của tâm lý. Hay nói một cách khác là giấc mơ nó được diễn ra theo một cái cơ cấu ngược lại hoàn toàn với thế giới hiện thực. Cho nên từ đó người ta nghĩ và suy luận rằng thấy cái sanh trong giấc mơ là sẽ có người chết trong gia đình, thấy cái chết của người, của những người xung quanh làng xóm sẽ có một sự vui ở trong đời sống. Tất cả những cái đó nó đều không có cơ sở khoa học, cơ sở nhân quả và không có cơ sở hiện thực. Dĩ nhiên là nó có những giấc mơ nó báo cho chúng ta về các điềm. Trong tình huống đó thì cái điềm ở trong giấc mơ đó nó không phải là những cái giải phóng ức chế của tâm lý, mà nó là cái kết quả nhạy cảm của những người có cái năng lực nhạy cảm giác quan, hay là những nhà ngoại cảm nói chung. Thì trong tình huống này, việc sử dụng lý giải nó vào các mục đích xã hội, đặc biệt là tội phạm học đó, sẽ giúp cho chúng ta tránh được những tai họa thảm khốc ở trong cuộc đời. Rất nhiều nhà tiên tri đã có được những giấc mơ, và việc mô tả những giấc mơ đó nó với những lý giải về những thảm khốc về thiên tai có thể trước chúng ta đến hàng trăm năm, và nó vẫn có độ chính xác khá ngạc nhiên. Trong những tình huống đó đó, giấc mơ chỉ là một cái phương tiện, chất xúc tác để cho cái năng lực ngoại cảm này nó được hành hoạt thôi. Thì trong tình huống đó đó, nó không được xem là mê tín, không được xem là dị đoan, nó vẫn có những cái cơ sở siêu khoa học. Dĩ nhiên vấn đề đặt ra ở chỗ là làm thế nào để chúng ta định đoạt đâu là một cái điềm báo dưới góc độ của ngoại cảm và đâu là những lý giải mê tín và dị đoan. Vấn đề ở chỗ là cái uy tín trong thế giới hiện thực của những người mô tả những sự kiện này. Ít ra là những người đó đã từng có những cái kinh nghiệm, và việc mô tả của họ nó diễn ra một cách chuẩn xác 100%, thì chúng ta đoan chắc và tin tưởng rằng nó không có gì để phải lo. Còn những người gọi là bói sa ma theo cái cơ cấu quét nhà ra rác thì chắc chắn rằng là không nên tin, vì tin như vậy đó làm cho chúng ta thắt đi mắt đảo rất nhiều. Cách đây vài hôm đó thì có một vài Phật tử đến hỏi thăm và nói rằng là họ mới mua một căn nhà. Căn nhà này đó theo họ nghĩ là có, chúng tôi hỏi lý do tại sao là ông bà tin rằng nhà mình có ma. Thì ông bà mới nói là mỗi khi ra khu vực nhà bếp thấy cái gái mình hơi ớn lạnh, tóc mình hơi dựng lên nổi da gà, thì cảm thấy là mình khó chịu. Và đi tới những khu vực khác trong gia đình cái cảm giác đó không có, cho nên họ nghĩ rằng có lẽ là có một người nào đó chết ở ngay cái khu vực của nhà bếp. Chứ tôi hỏi là quý vị hãy thử suy nghĩ và nhớ lại rằng là những ngày mình có cái cảm giác đó đó, thì trong cái khu vực nhà bếp mình nấu nướng những thứ gì. Họ không xác định được. Chứ tôi yêu cầu là hãy xác định lại, cứ về ngày hôm nay vào trong nhà bếp, ngày hôm đó mình nấu cái gì, mình xem là nó có những cảm giác đó hay không. Rồi những ngày hôm sau có cảm giác là do mình nấu cái gì. 3 ngày sau họ đến, họ trả lời đó là kể từ khi thầy yêu cầu chúng tôi theo dõi quan sát như thế thì không thấy rợn da gà nổi tóc gái gì nữa trơn. Cái này là một cái hiện tượng bình thường, sức khỏe mình yếu, bữa đó mất ngủ, làm việc nhiều, thần kinh suy nhược, có những cái chất xúc tác về các cái mùi thực phẩm đó, nó làm cho mình có những cái cảm giác khó chịu rợn lên, rồi mình là lý giải đó là ma. Rồi khi theo dõi mà trong cái tình trạng sức khỏe tốt mình không có những cái này, thì dầu cho những cái chất xúc tác đó nó có đi nữa nó cũng không có tác động đến mình. Cho nên nó có những cái điềm á mà mình nghĩ rằng là nó thể kia, trên thực tế đó nó do chúng ta suy luận trên cơ sở của ảo giác hơn nó là những sự thật ở trong thế giới của hiện thực. Do đó là chúng ta không nên quá tin và bị lệ thuộc vào các giấc mơ, ngoài trừ là sự báo mộng. Trong kinh Địa Tạng mô tả rằng là khi người thân ở trong gia đình của mình qua đời trong những cái tình huống chẳng hạn như bị chết oan, chết đuối tiếc, chết oán hận, chết hận thù, chết mà mình không có cảm thấy thỏa mãn về những gì mình đang làm một cách dở dang, thì sẽ có cái cơ hội, mặc dầu xác suất nó không phải cao lắm, rằng là họ sẽ lãng vãng ở trong cái ngôi nhà mà họ đã từng có nhiều cái kỷ niệm đẹp và hạnh phúc đầm ấm. sự có mặt của họ đó sẽ làm cho chúng ta cảm nhận được, nếu cái nhạy cảm giác quan của những người còn sống đó không nắm bắt được cái tầng sống tâm thức của người quá cố, thì họ sẽ cho chúng ta biết ở trong giấc mộng, giấc mơ. Thì lúc đó đó chúng ta có thể nương vào những cái cảm nhận này để giúp cho họ được siêu sinh. Dĩ nhiên đó là chúng ta phải có một cái thước đo. Nếu chỉ có một người nào đó có cảm nhận này, những người còn lại thậm chí có mối quan hệ thân thích hơn với người quá cố mà không hề có cảm giác tương tự, thì chúng ta phải hiểu rằng đó là những cái phản ứng tâm thức về phương diện tâm lý học đơn thuần mà thôi. Sợ hãi quá về người chết hay là thương tiếc quá về người chết, chúng ta vẫn có thể gặp họ lúc này lúc khác trong những cái tình huống mà chúng ta không hề có ý thức về chuyện đó. Còn nếu như chúng ta có là nhiều người mặc dầu sống ở những nơi khác nhau, mối quan hệ với người quá cố đó không quá thân thiết, ấy thế mà họ cùng thấy có cùng một giấc mơ với cùng một nội dung với cùng một dữ liệu, thì chúng ta tin chắc rằng đó là sự báo mộng được kinh Địa Tạng nêu ra. Thì trong tình huống này nó không phải là một điềm dị đoan mà là một nhu cầu đang cần đến sự giúp đỡ. Thì trong tình huống đó, những người thân quyến còn lại không nên sợ hãi mà làm dao động tâm thức của mình. Hãy nên thiết lập các khóa lễ cầu siêu để giúp cho người đó từ bỏ sát thân ngũ đại, tiêu dao miền tịnh cảnh, tháp quá chính đài sen, nghiệp dứt chốn ba đường, làm bà con Phật Pháp. Thì đó là những cái nỗ lực rất là chân chính và thiết thực để giúp cho những người mà tự họ không thể cứu giúp lấy chính mình. Nhìn chung đó, năm loại dị đoan này nó bao gồm rất nhiều loại hình dị đoan khác. Cái giá trị chân lý đó, nó chỉ có một. Góc độ nhìn về chân lý có hàng triệu 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 tỷ người khác nhau, và do đó nó có hàng triệu 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 tỷ cái nhìn khác nhau, và do đó nó cũng có thể có hàng triệu 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 tỷ cái dị đoan về một sự kiện. Cho nên đó, là người muốn phát triển cái niềm tin chân chính là chỉ cần gieo trồng tuệ giác, tin vào nhân quả, tin vào duyên khởi, tin vào vô thường, tin vào vô ngã, thì chúng ta sẽ rũ bỏ và loại trừ được phần lớn các niềm tin đi ngược lại với những nội dung này. Các niềm tin đó đều được gộp chung vào niềm tin tín ngưỡng tôn giáo nhất thần đa thần hay là các cái dị đoan ở trong dân gian. Do đó đó, phát huy về niềm tin nhân quả, chúng ta giải quyết được rất nhiều vấn đề. Đề cập đến tác hại của mê tín dị đoan đó, thì chúng ta có thể sử dụng tuệ giác của nhà Phật để quan sát. Thứ nhất đó, là chúng ta sẽ bị lợi dụng. Theo công thức dân gian thường nói là tiền mất tật mang. Khi mình có một cái niềm tin và các thầy bói, thầy pháp, thầy tướng nắm bắt được cái yếu điểm tâm lý này, khai thác nó một cách triệt để, thì cứ mỗi một lần tư vấn cho chúng ta thì họ sẽ gieo rất sự sợ hãi cho chúng ta nhiều hơn. Từ đó bài biện thế này thế nọ để chúng ta phải cúng kính và có những cái khoản thù lao mà họ thường nói là tùy hỷ hay là phát tâm. Mà trên thực tế đó, nó làm cho chúng ta đó cứ sau mỗi một lần cúng đó, thì sự an vui nó mất đi thêm một phần. Và cứ nhiều lần như thế, chúng ta trở thành một kẻ hoàn toàn bị lệ thuộc trong sợ hãi và không được bình an của tâm thức. Cho nên cái tính cách bị lệ dụng trong những niềm tin mê tín và dị đoan đó, nó sẽ làm cho chúng ta đứng trước ngã ba đường. Và do vậy người Phật tử đó cần phải giải trừ những niềm tin đó. Thứ hai đó, nhiều gia đình đã phải bị đổ vỡ hạnh phúc gia can chỉ vì những niềm tin không đâu, chỉ vì các cái điều quái gở ở trong cuộc đời. Ngày 26 tháng 10 năm 2007 ở tại xã Quỳnh Lưu đã diễn ra một sự kiện rất đau lòng. Cảnh sát pháp y đã phải xuống làm việc bắt cặp vợ chồng trẻ và giam nhốt để chờ tòa giải quyết. Cặp vợ chồng này đã làm một việc rất thương tâm, bầm chặt thân thể của đứa con mới sanh ba ngày của mình ra thành nhiều mảnh vụn, sau đó thả xuống sông. Khi hỏi tại sao đã làm như thế thì cả hai vợ chồng rất ngây ngơ trả lời đơn giản như thế này: vợ chồng chúng tôi muốn có được một đứa con, bốn lần sanh á đều là dị dạng, và đi thêm các thầy pháp á, người ta nói rằng là cái hồn ma của đứa con dị dạng đầu tiên đó nó tái sanh lại lần thứ hai, thứ ba, thứ tư để làm khốn đốn cho gia đình của bà, cho nên chỉ cần giết nó một cách đau đớn, nó sợ nó không dám vô nhà bà nữa, thì về sau đó thì là vợ chồng bà sẽ sanh ra những đứa con lành lẹn. Các cái niềm tin mê tín cuồng tín như thế nó đã để lại biết bao nhiêu là nỗi đau cho cuộc đời và cho con người. Ở trong kinh đó, chúng ta biết đến nhân vật Angulimala, người được đặt tên đó, bằng hình thù bởi vì trên cổ của ông đó hoàng một cái dây kết hoa, mà mỗi một cái mắt kết hoa đó nó lại là một ngón tay giết từ một người, do thần tượng mê tín cuồng tín vào ông thầy vốn ghen do lời sàm tấu của bạn bè rằng đứa học trò thông minh nhất của mình gian dâm với người vợ trẻ đẹp, cho nên đã làm cho ông nó trả thù một cách đau đớn cho người học trò này là hãy giết 100 mạng người kết thành một cái sâu qua các chuỗi bàn tay, dâng cúng lên Thượng Đế thì Thượng Đế sẽ giúp cho anh á mau chứng đắc được đạo quả. Những cái niềm tin như thế nó nguy hại, nó làm cho biết bao nhiêu gia đình và xã hội này khốn đốn khổ đau. Hiện nay đó thì cặp vợ chồng đó đang ngồi nhà tù bởi vì giết con cái của mình một cách là nhẫn năm chưa từng thấy, mặc dù phát xuất từ một động cơ rất là lành mạnh là muốn cho mình có được một đứa con hạnh phúc, nhưng lại không ngờ là giết đứa con đó vì đứa con dị dạng này nó có mười mấy ngón tay thôi. Do đó đó là phần lớn các niềm tin dị đoan đó nó đi ngược lại cái quyền lợi hạnh phúc và các giá trị chân chính của con người, thì chúng ta cần phải loại trừ nó. Ở trong dân gian ở Trung Hoa có tương truyền một cái câu chuyện mà cái vị cai quản cái khu vực được bổ nhiệm mới về là một người Phật tử. Tại khu vực này đó có một cái con sông mà cứ mỗi một năm như vậy đó mạng chết đó, của rất nhiều chàng thanh niên trẻ đó, do vì tắm sông mà không có cẩn trọng, cho nên người ta mới đồn với nhau là tại con sông đó nó có rất nhiều hà bá, không phải là một mà nhiều. Những thầy pháp giỏi nhất ở trong khu vực này đã được mời gọi về, người ta mới bày mưu lập kế rằng là cứ mỗi một năm như thế đó là hãy cúng cho hà bá một cô thiếu nữ thật đẹp, thì hà bá đó hưởng thụ được thiếu nữ thì hà bá sẽ không có quậy phá cho làng xóm, nhất là các trai trẻ trong làng. Nghe lời hiến kế như thế thì ai cũng mừng, cho nên đó là họ đã làm theo. Một cái vị quan lớn hơn đó, ở là một Phật tử, khi nghe biết sự kiện này ông cả giận. Ngày hôm đó đến cái ngày mà tới hà bá đó ông có mặt thì ông cũng để cho một người chết. Sau đó đó là ông mới yêu cầu đó là bây giờ chối cái vị quan địa phương này thả xuống ở bên dưới để điều định với hà bá làm sao á là mỗi năm á đừng có một người nào chết nữa, thì á là trên dương gian này sẽ tế và hiến cúng cho hà bá là đến vài chục thiếu nữ. Sau khi chối cột cái ông quan địa phương thả bắt đầu vào trong bao thì ông la và ông kêu cứu là đừng giết tôi, đừng giết tôi, vì quan cấp trên vẫn thả xuống và ông ta đã chết ngắt trong vòng vài mươi giây thôi. Những người hiến kế là thầy pháp đó, ông quan này cũng yêu cầu trói buộc lại thả ông xuống sông để cho những ông này hãy tấu trình và yêu cầu hà bá là ký một cái hiệp ước là tôi cam kết rằng là tây về sau sẽ không bắt những cái chàng trai trẻ trong làng nữa, thì hãy mới lên tấu trình, mà không đó là sẽ bị chết dưới sông. Các ông này ông la quá trời, ông xin tha tội chết cho. Thì quan lớn này mới nói rằng là kể từ đây về sau tôi yêu cầu ở trong làng xã này hãy chấm dứt cái tục cúng hà bá bằng một thiếu nữ. Chúng ta thấy là những niềm tin dị đoan đó nó để lại biết bao nhiêu là thảm họa cho cuộc đời. Ngày xưa đó các cái lễ hiến tế thần linh, đặc biệt là tại Ấn Độ đó, chúng ta thấy là rất là vô lý. Mỗi một cái lễ hiến tế như thế đó, người ta đã giết là 500 con cừu, 500 con dê, 500 con heo, 500 con gà, 500 con vịt. Con số 500 là tượng trưng con số lành lẹn, đầy đủ, trọn vẹn, ngoài cái nghĩa đơn thuần là số nhiều. Trong lễ hiến tế để cầu cho ngôi vị của mình được lâu dài trong hạnh phúc và phát triển, ấy thế mà các nhà vua do mê tín và dị đoan theo cái nền văn hóa tôn giáo Bà La Môn đã tạo ra nghiệp sát chưa từng thấy. Kết quả là chúng ta thấy hiếm có vị vua nào ở trong lịch sử của Ấn Độ tin theo Bà La Môn giáo với những cái lễ hiến tế như thế đã tồn tại trên ngai vàng quá 20 năm. Bởi vì cái nghiệp sát như thế này nó sẽ làm giảm thọ đó. Đó là chưa nói đến những hậu quả giết tập thể ở trong các lễ hiến tế như vừa nêu. Cho nên để cho có được cái tuổi thọ, chúng ta phải phóng sanh, tạo phúc, bảo vệ môi trường sinh thái và yêu cầu mọi người thực tập lòng từ bi để phát triển cái sự bình đẳng về quyền được sống ở trong các chủng loại sinh vật ngoài con người như đạo Phật đã dạy. Cho nên là cái nhân quả nó sẽ giải quyết được rất nhiều vấn đề. Trong khi đó niềm tin mê tín và dị đoan đó, nó đi ngược lại hoàn toàn với những ước mơ mà con người cần có. Trong lễ động quan của văn hóa phương Đông thường có cái hiến tế tam sên, thực ra là đọc trại âm của tam sinh, mà viết tắt là tam hy sinh, tức là ba con vật được giết để hiến tế thần linh, làm mãi lộ cho các thần linh, cho việc đưa người chết về nơi an toàn ở trong một cái thế giới an nghỉ cuối cùng. Sự an toàn đó được áp dụng cho những người sống còn lại. Việc giết ba con vật ở trong hiến tế như thế chẳng những không tạo ra sự an toàn, mà nó càng làm cho cả gia đình lo rằng là có rất nhiều thần linh đang theo dõi, đang để ý, đang muốn hãm hại. Nếu mình không hối lộ, không mãi lộ đó, thì mình sẽ được không được yên. Từ đó mà người Trung Hoa đó, nó phát sinh ra một cái thành ngữ khác là lộ thông, tài thông, là phải làm cho con đường nó được khai thông, được lưu thông đó, thì tài vật của cái giàu sang phú quý nó mới được hanh thông ở trong cuộc đời. Cho nên đó là người ta mới nghĩ là phải mãi lộ, phải có con đường đi cho nó được suôn sẻ thì những người còn sống nó mới được hanh thông. Tất cả những niềm tin đó, đó có từ những gốc rễ tôn giáo, và một số đó nó có gốc rễ từ dân gian, tạo thành rất nhiều các mối dị đoan về những cái điều quái gở mà vốn không hề có, mà nếu có chăng đó, chỉ là những sự kiện tình cờ ngẫu nhiên do kiến thức hạn hẹp, cho nên chúng ta không lý giải được tại sao chúng như thế. Từ đó đó cứ ôm ấp vào lòng như là những giá trị chân lý. Về nguyên nhân đó thì chúng ta thấy là đạo Phật phân tích là các cái bấp bênh bất trắc ở trong cuộc đời nó làm cho con người mất niềm tin vào bản thân của mình và nghị lực của mình. Chúng ta đã từng bị thất bại, đã từng bị gặp cảnh nghịch cảnh, rồi mình cũng đã từng nỗ lực dùng bàn tay khói ốc để vươn lên, để đứng dậy làm mới lại sự nỗ lực đó lần thứ hai. Ấy thế mà thỉnh thoảng chúng ta vẫn bị thất bại. Cứ mỗi một lần thất bại như thế đó thì cái niềm tin vào bản thân mình nó giảm đi vài phần trăm. Và cứ như thế, nếu họa vô đơn chí diễn ra với mình thì chúng ta mất hết niềm tin vào bản thân và nghĩ rằng chắc chắn rằng có Thượng Đế và Thần Linh trưởng quản hết tất cả mọi thứ, hên xui mai rủi, thành công thất bại, hạnh phúc và khổ đau. Cho nên từ đó đó chúng ta sợ hãi các thần linh để cúng kính các ngài, mong các ngài thương tình bỏ qua hoặc là ban tứ các ăn phước. Tất cả những điều đó chúng ta đã tạo ra nỗi hàm oan cho Thượng Đế và các thần linh. Tất cả những phân tích tiêu cực về Thượng Đế và thần linh cũng là một nỗi hàm oan. Tất cả những cái tô hồng hào quang về Thượng Đế và các thần linh với những cái chức năng trưởng quản cũng là tạo ra nỗi hào quang cho Thượng Đế và các thần linh. Cũng may là Thượng Đế và các thần linh á đã không có mặt với cái cấu trúc mà tư duy mê tín dị đoan người ta đã áp đặt. Nếu có mặt á thì các ông các bà đó cũng đã kiện cáo các tòa luật pháp thế giới để biện hộ cho cái quyền bình an cho mình. Bởi vì hàng ngày trên thế giới này hàng trăm triệu triệu sự kiện đã được gán ghép cho ông Thượng Đế mà vốn ông không hề có mặt. Ở trong kinh điển mô tả Phạm Thiên đó chỉ có mặt và tồn tại trong một sự ảo giác, ở trong một cái hành tinh được gọi là Phạm Thiên. Thì hành giả này sau khi tu tập các cái điều lành với 10 phước đức cho nên được tái sanh về, và ông á, là người có mặt ở cái khu vực đó đầu tiên. Lúc đó đó ông nảy lên một cái suy nghĩ rằng là nếu ở trên cái nơi mà mình đang ở có thêm một người thứ hai thì hạnh phúc và vui biết mấy. Thì đồng lúc đó trong vũ trụ bao la này cũng có vô số người làm những công đức thiện với cái mức độ công đức và mẫu số chung nó tương thích, cho nên á, vừa qua đề tái sanh về cảnh giới làm cho cái người có ước muốn đó lầm nghĩ sai rằng là do ước muốn của mình mà người khác có mặt, từ đó nghĩ rằng là mình là đấng sáng tạo, mình là thượng đế, mình là tạo vật, mình là xây dựng ra vũ trụ loài người. Sự phân tích ở trong các bản kinh thuộc về Trường Bộ và Trung Bộ của kinh điển Pali cho chúng ta một cái chìa khóa để giải quyết những cái nguồn gốc của mê tín dị đoan mà chúng tôi tạm gọi đó là sự lệch lạc về tri giác. Khi chúng ta để cho tri giác nhận thức một cách lệch lạc, dầu nó là của con mắt, lỗ tai, mũi, miệng, lưỡi, hay là sự xúc chạm của thân, hay là sự tư duy ý thức, chúng ta sẽ nghĩ rằng là cái thế giới này nó có một sự chưởng quản theo một quỹ đạo nhất định nào đó của các thượng đế và thượng linh, mà trên thực tế thì chúng hoàn toàn vận hành theo một cơ cấu duyên khể tương tác đa chiều giữa các sự vật và hiện tượng theo công thức: cái này có mặt tạo tiền đề cho cái khác có mặt, cái này vắng mặt tạo tiền đề làm cho cái khác cũng vắng mặt theo. Do đó đó, tăng cường cái nhận thức về nhân quả, nhận thức về duyên khể đó, thì chúng ta sẽ từng bước khắc phục được các lệch lạc về tri giác. Thì lúc đó niềm tin mê tín dị đoan sẽ cắt cánh mà bay, bay một cách vĩnh viễn vào trong một cái không gian mà nó sẽ không còn có một cái gì nữa, nên làm chúng ta phải sợ. Thông thường về phương diện thế gian đó, chúng ta thấy là cứ mỗi một thập niên trôi qua đó, chúng ta có được hàng trăm hàng ngàn các cái bằng sáng phát minh khoa học mới. Và mỗi khi các cái bằng phát minh khoa học mới đó nó có mặt để phục vụ cho cái quyền lợi cho con người sử dụng đó, thì chúng ta thấy là những niềm tin mê tín đó nó có được một tấm gương để tư duy và phản chiếu. Ấy thế mà rất nhiều nơi vẫn chưa rũ bỏ nó được, là bởi vì nó đã tích tụ ở trong lịch sử tư tưởng của con người, trở thành một cái khối cộng nghiệp dân tộc, cộng nghiệp văn hóa, cộng nghiệp về phong tục tập quán quá lâu đời, cho nên nó vẫn sừng sững và thách đố lại với những phát minh của khoa học. Tuy nhiên đó, nếu chúng ta gieo rắc các tri thức về khoa học vào trong học đường, rồi truyền thừa từ thế hệ đi trước với tư cách là các phụ huynh cho con em và thế hệ đi sau của mình đó, thì các niềm tin dị đoan đó nó sẽ được tháo dỡ dần dần. Do đó đó, chúng tôi đề nghị các phụ huynh là Phật tử thuần thành, thì từ thở nhỏ khi con em mình lên 3 tuổi, chúng ta nên dẫn chúng đi chùa. 6 tuổi nên hướng dẫn quy y. Chúng ta đừng có nghĩ rằng làm như thế là đánh mất cái quyền tự do lựa chọn tôn giáo của con em. Ở đây chúng ta có trách nhiệm để hướng dẫn, bởi vì luật pháp cho biết 18 tuổi mới thành niên để tự quyết định. Dưới 18 tuổi, sự hướng dẫn chu đáo của cha mẹ là một nhu cầu không thể thiếu. Hướng dẫn không chỉ có kiến thức, phong tục, tập quán, mà quan trọng hơn hết đó là con đường tâm linh và tôn giáo cần phải đi. Nếu còn nghe chúng ta được quy tâm bảo từ thời nhỏ, có được những tri thức về Phật học, thì chúng sẽ có thể làm chủ được vận mệnh và bản thân mình. Và do vậy khi lớn lên á, nếu không làm lễ cho ai thì sẽ cũng đồng lúc đó không làm gánh nặng và tiêu cực cho ai. Đi theo đạo Phật từ thời nhỏ chỉ có lợi chứ hoàn toàn không có hại. Ông bà tổ tiên, các vị cầm cân nảy mực quốc gia của chúng ta, lãnh đạo đất nước ở trong những thời kỳ mà Việt Nam trở thành hùng cường nhất về tính chủ quyền của độc lập, từ thế kỷ thứ 11 cho đến thế kỷ thứ 14, qua hai triều đại vĩ đại là Lý và Trần, chúng ta đã từng được xem như là quốc giáo, mặc dầu nó không được thừa nhận trực tiếp ở trong luật pháp và hiến pháp, nhưng cái niềm tin về tâm linh, niềm tin về văn hóa tinh thần và đạo đức của những vị vua chúa và quan ở trong triều đình đều là những người Phật tử thuần thành. Như vậy là phát triển về cái kiến thức đó, đó chúng ta sẽ giải quyết được rất nhiều vấn nạn. Nói tóm lại đó là các nguyên nhân đó của mê tín dị đoan là do thiếu về nhân quả. Do đó là khi phát triển về niềm tin vào bản thân mình, tin vào nhân quả, tin vào các cái vận hành ở trong thế giới vật lý đó, do tự thân của chúng chứ không có một thượng đế nào thần linh, thì chúng ta sẽ trở thành những người được gọi là niềm tin chân chính. Kính chúc toàn thể quý hành giả sống an vui ở trong niềm tin chân chính, để từng bước chân đi của mình đó, nó mang lại niềm vui, hạnh phúc và sự phát triển bền vững. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thưa quý vị, cũng như là thời gian của Hòa Thượng trải qua 65 phút, Đại Đức Tiến sĩ Nhật Từ đã triển khai cho chúng ta về cái ý nghĩa niềm tin thực tế trong cuộc sống, và nó biểu hiện từ những cái niềm tin mà con người chúng ta thường bị dấp phải. Có 5 loại, thì các vị thấy là thứ nhất là niềm tin dựa vào cái bản chất của con thú để xác định. Cái thứ hai là niềm tin dựa vào cái giới tính nam nữ. Thứ ba là niềm tin dựa vào cái tình yêu hôn nhân. Thứ tư là dựa vào cái niềm tin của các con số. Và thứ năm là niềm tin dựa vào cái các giấc mơ mà chúng ta thường rất dễ bị lẫn lộn trong cuộc sống. Giữa chính tín và mê tín nó đang bị lẫn lộn. Mà Thầy Nhật Từ đã lấy tạm 5 cái loại cơ bản nhất chúng ta thường bị gặp nhất để chúng ta soi rọi, để xem coi cái niềm tin của chúng ta đã được chân chánh hay chưa. Và nếu giả sử những người nào không hiểu được giáo lý Phật, thì cái niềm tin 5 loại này chúng ta vướng phải thì chúng ta sẽ có nhiều cái hậu quả không hay. Thứ nhất như là chúng ta rất dễ bị người khác lạm dụng vì cái niềm tin yếu ớt của chúng ta. Cái thứ hai nữa, hạnh phúc gia đình có thể bị đổ vỡ như những gì Thầy Nhật Từ đã triển khai thực tế. Cái tình hình mà cuộc sống của các gia đình đã và đang bị dấp phải. Và nếu muốn có được cái niềm tin chân chánh thì giống như ý của Hòa Thượng Trưởng Ban chúng ta, Hòa Thượng Nhật Từ một lần cũng đã nhấn mạnh là chúng ta phải có niềm tin dựa theo trí tuệ. Mà muốn có như thế, chúng ta phải phát triển được trí tuệ bằng cái sự tu giới định tuệ. Và cái thứ hai nữa là tin vào lời Phật dạy, tin vào cái lý nhân quả, nhân duyên vô thường vô ngã. Và đặc biệt là nếu chúng ta thẩm thấu được cái giá trị lý nhân quả thì chúng ta sẽ có được cái niềm tin thật sự cứng cáp mà chúng ta, mà Thầy Nhật Từ gọi là confidence. Thì hy vọng rằng trong cái thời giảng sáng nay của Hòa Thượng cũng như Đại Đức Tiến sĩ Nhật Từ đã mang cho chúng ta ít nhiều gì cũng hiểu thấu được, phân tích được, hiểu rõ hơn, phân biệt rõ về niềm tin chân chánh và niềm tin mê tín. Và hy vọng rằng trong buổi giảng sáng nay cũng như cái chủ đề niềm tin chân chánh, các vị sẽ có nhiều vấn đề hỏi, đúng không ạ? Trong cuộc sống chúng ta có rất nhiều, ví dụ như đốt giấy tiền vàng bạc, hay là tất cả những cái vấn đề cúng kiến cho người mất sau 49 ngày vân vân, rất nhiều cái. Cho nên chúng ta hy vọng rằng đây là cái cơ sở Thầy Nhật Từ và Hòa Thượng đã dạy, thì chúng ta từ đó suy ra có những gì còn khúc mắc trong cái niềm tin mà còn mê tín. Chúng ta nhanh chân để chuẩn bị đưa những câu hỏi cho ban tổ chức chúng tôi sẽ triển khai vào pháp đàm vấn đáp chiều nay. Và bây giờ thời khóa pháp đàm buổi sáng cũng đã tạm khép lại. Xin cung thỉnh chư tôn đức tăng ni cũng như toàn thể đạo tràng chúng ta khởi thân để hồi hướng.